SBS Việt ngữ.
Làm cha thật khó lắm, làm cha như trái đắng, làm cha dạy con khi con đi sai đường. Nhiều vui buồn bên con, dạy con nhiều yêu thương, dạy con phải sống không thu kém ai trên đời. Dù cho nhiều sóng gió, dù cho là rất khó, dù cho cuộc sống đưa con.
Xin được chào quý vị khán giả đang nghe tiếng mục nuôi con ở Úc được phát thanh trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Nguyễn Tấn Hiệp, một người cha đơn thân nuôi hai đứa con trai của mình. Xin được chào anh Tấn Hiệp ạ.
Hiệp xin chào quý khán giả của đài SBS và xin chào chị Bích Ngọc.
Với những người mẹ đơn thân thì đã khó khăn rồi, thì đối với những người cha đơn thân gà trống nuôi con lại càng khó khăn gấp bội nữa. Anh Tấn Hiệp có thể chia sẻ với SBS Radio là anh đã nuôi con một mình bắt đầu từ khi nào ạ? Và đến nay đã bao lâu rồi ạ?
Hiệp đã nuôi con một mình từ khoảng cuối năm 2010 và đến nay cũng gần được 9 năm rồi chị.
Và Bích Ngọc được biết là hiện nay anh đang còn sống ở Sydney đúng không ạ?
Dạ đúng rồi chị, em đang sống ở Sydney.
Thường á, thì khi mà tan vỡ trong một cái mối quan hệ hôn nhân á, thì người mẹ luôn là người nuôi dạy con. Và khi mà ra tòa chia tay á, họ cũng luôn luôn ưu ái cho những người mẹ cái quyền để nuôi con. Vậy thì vì sao anh lại là người nuôi dưỡng chính hai con trai của mình ạ?
Khi mà Hiệp ly hôn á, thì Hiệp cũng muốn cho con mình nó không có bị xáo trộn về chỗ ở cũng như là trường học. Cho nên là Hiệp có thỏa thuận với mẹ các cháu là cho Hiệp được nuôi dưỡng chính cho hai con. Trong vấn đề đó thì luật pháp thì Hiệp cũng không có gặp khó khăn gì về vấn đề luật pháp hết chị. Là tại vì luật sư của hai bên cũng có làm giấy tờ và được xác nhận của tòa án cho Hiệp là người nuôi con chính cho chị.
Hiện nay anh đang sống ở Sydney, vậy thì mẹ của hai con trai của anh có sống gần để hỗ trợ anh trong cái việc chăm sóc và nuôi dạy con hay không ạ?
Dạ, mẹ của hai cháu thì không có sống ở Úc, cho nên cũng không có hỗ trợ gì cho Hiệp về vấn đề nuôi hai con hết.
Như vậy là cái trách nhiệm chính trong cái việc nuôi và chăm sóc hai con đó là đều trên vai của anh Tấn Hiệp hết. Trong suốt 9 năm làm cha đơn thân và gà trống nuôi con như vậy, thì anh thấy đâu là cái khó khăn nhất trong cái vai trò của mình thưa anh ạ?
Quá trình mà làm cha đơn thân như vậy thì Hiệp cũng thấy khó khăn nhất là cái sự thiếu tỉ mỉ, nhỏ nhẹ của cái người phụ nữ ở trong gia đình đó chị. Tâm lý này mình cũng đi qua gặp một vài lần thì họ cũng có nói là mặc dù là mình là người cha hoàn hảo, mình làm tròn bổn phận 100% đi nữa thì Hiệp cũng chỉ làm được tròn bổn phận của 50% của làm cha mẹ đó chị.
Đúng là cái vai trò của người mẹ rất là quan trọng.
Và biết được cái điều đó cho nên nó là thường tạo điều kiện cho con nó được tiếp xúc với những người phụ nữ ở trong gia đình đó chị. Để cho con nó được cân bằng về cái tâm lý của nó đó. Thì như là tiếp xúc với bà nội hay là các cô còn đi học đó, thì lúc còn nhỏ thì các cháu được ví dụ như cho vào học lớp của thầy chủ nhiệm thì cũng có đến trường để nói chuyện với hiệu trưởng, xin cho con được qua mấy cái lớp như cô giáo chủ nhiệm để cho con nó có cái cân bằng và cái tâm lý đó, thì cũng được nhà trường hoàn toàn ủng hộ chị.
Mấy người có thể thấy là anh đã nỗ lực rất là nhiều trong cái tìm kiếm những cái sự thay thế người mẹ trong cái cuộc sống của mình, đặc biệt là cho con tiếp xúc nhiều hơn với những cái người thân trong gia đình là nữ giới, rồi thậm chí là chuyển lớp học cho con để con có những cái cô giáo chủ nhiệm, thì để con có thể tiếp xúc được thêm với cái tình thương từ phía những người phụ nữ để cân bằng cái cuộc sống của mình nữa. Anh có thể kể cho quý thính giả SBS Radio một chút xíu về hai đứa con trai của anh được không ạ? Hai bé mấy tuổi rồi và hai bé tính cách như thế nào ạ?
Hai bé thì cũng năm nay cũng 15 tuổi và một bé thì 13 tuổi chị. Nói chung là mình cũng rất là gần gũi với con. Các con thì nó cũng rất là gần gũi với Hiệp, cho nên là vấn đề đó là chia sẻ với con thì các con nó cũng rất là ngoan. Và có thể là do cái tình yêu của mình dành cho con á chị, nó cũng giống như tấm gương, khi mà nó thấy mình như vậy thì con mình cũng giống như nó làm lại cái điều đó. Và hai cháu thì rất ngoan mà cũng rất là gần với ba. Bây giờ mình đi học hay là đi làm sáng ra mà máy bay hai con thì các con nó cũng hôn ba, mà dành ai là người hôn nhiều nhất thì nó mới chịu, hay là tối good night thì nó cũng như vậy, mà nó cũng không có ngại làm cái việc đó trước những nơi công cộng á chị. Nói chung là hai cháu thì rất là sweet boy.
Như anh kể thì hai con trai của anh rất là ngọt ngào và dành rất là nhiều tình cảm cho cha.
Mặt trời nghiêng mái đầu, có
Có thể kể cho khán giả SBS Radio nghe coi là một ngày mà anh làm cha đơn thân với hai đứa con thì nó sẽ bắt đầu như thế nào?
Một ngày của ba cha con thì cũng khá bận rộn. Chị thì buổi sáng ra Hiệp thức dậy sớm rồi chuẩn bị thức ăn cho hai con để cho đi học. Rồi các con thức dậy thì ăn sáng. Xong thì ba cha con cùng đi học và đi làm. Khi mà các con đi học thì các con về nhà sớm. Thì lúc mà các con về nhà sớm thì các con nghỉ ngơi, tắm rửa. Thì người con lớn thì cũng phụ ba bắt lên được nồi cơm. Ba về thì cùng ăn cơm. Ăn cơm xong thì cùng nhau dọn dẹp. Khi dọn dẹp xong thì các cháu bắt đầu học bài. Thì em cũng dành chút thời gian buổi tối đó để mà chỉ bài cho các con nếu mà các con nó cần á chị. Rồi vì mình là người cha đơn thân cho nên là khi mà mình đi làm về thì Hiệp đi làm về tới nhà cũng trễ rồi, cho nên là những cái việc mà học sau giờ học thì hoàn toàn là không có được, là tại vì không có ai đưa rước cho hai con cho nên tất cả những cái việc đó là mình phải đưa vào cái ngày cuối tuần cho nên là thường cái ngày cuối tuần cũng rất là bận. Sáng ra thí dụ thứ bảy thì là Hiệp phải chở hai con đi học thêm, rồi sau đó sau giờ lunch thì con cũng bắt đầu học thêm nữa, rồi sau khi học thêm giờ đó thì lại chở con đi học võ, rồi sáng chủ nhật thì dẫn con đi học hướng đạo, sau giờ lunch thì lại đi học thêm. Thì trong những lúc như vậy thì con học thêm đợi thì Hiệp tranh thủ để mà đi chợ mua đồ ăn cho cả tuần. Rồi buổi chiều chủ nhật thì lại dẫn con ra sân tennis, dạy con đánh tennis để mà con có những vận động ở ngoài trời đó chị. Nói chung là cũng khá bận rộn nhưng mà các cháu lớn lên thì cũng rất là ngoan và nó quấn quýt cho nên mình cũng an ủi đó chị.
Khi mà nghe anh Hiệp chia sẻ lại những cái công việc của anh Hiệp trong một tuần thì Bích Ngọc cảm thấy vô cùng cảm phục. Bởi vì khi mà người ta nghĩ về cái hình ảnh của người đàn ông á, thì người ta luôn nghĩ về người đàn ông sự nghiệp phải làm việc rất là nhiều để cung cấp được cái nguồn tài chính cho con cái. Và cái việc nuôi dạy con thường phó mặc cho người phụ nữ trong gia đình. Thế nhưng mà ở đây thì anh Hiệp đã làm tròn cả hai cái vai trò. Thứ nhất là vừa đi làm để có thể bảo đảm được có cái nguồn tài chính trong gia đình. Cái thứ hai là vẫn phải cố gắng để mình có thể hoàn thành được cái vai trò của người mẹ, nấu nướng, cơm nước, dạy dỗ, hướng dẫn các con học hành, và cuối tuần thì cũng đi ra ngoài để giúp cho các con có được những cái hoạt động xã hội ở bên ngoài. Rõ ràng đó là một cái vai trò rất là tuyệt vời.
Dạy con biết đâu là đúng sai, mong con lớn khôn, mong cuộc sống vui, mong đời con sẽ được hơn cha. Nhưng rồi thời gian
cho Bích Ngọc hỏi là không biết là anh Hiệp đang làm công việc gì ạ?
Hiệp là software engineer, chỉ giống như mình viết programming á.
Không biết hai anh chị cách đây 9 năm đã chia tay vì lý do gì, và cái điều đó có để lại cái sự rạn nứt trong tâm hồn hay là những cái tình cảm của hai con trai của anh Hiệp không ạ?
9 năm trước thì lúc mà mình sống thì cũng không có cái gì gọi là làm cho các con bị ảnh hưởng chị. Cái quan hệ bắt đầu cũng nó cũng có những cái thay đổi mà mình cũng không thấy nó là đáng kể chị. Tất nhiên là nó mình không có nói chuyện nhiều, chia sẻ nhiều. Nhưng rồi một ngày thì mẹ của các cháu thì giống như là quyết định là không có muốn sống với lại Hiệp nữa. Rồi như vậy là bỏ đi chị. Tất nhiên là không có một cái lý do gì hết. Thì khi mà bỏ đi như vậy, try níu kéo để mà cho các con nó có cha có mẹ từ lúc đó nó còn nhỏ. Nó lúc đó thì nó còn khoảng 5 tuổi thôi. Cho nên là nhưng mà thì mình cũng tới lúc mà mình thấy mình try không được nữa thì mình thấy là nếu mà như vậy thì tốt như hết thì mình cũng không có giống như là cố gắng để mà ép buộc. Cho nên là để cho các con nó có một cái không gian để mà nó sống được giống như là bình an đó chị. Cho nên là thầy cũng quyết định là chia tay để mà mình nuôi con, cho con nó có cuộc sống bình an. Chứ còn nếu mà mình gán ép thì trong cái cuộc sống đó thì nó còn có nhiều lúc nó có những cái không khí mà không tốt cho các con.
Lúc nãy thì anh Hiệp có đề cập đến một cái việc, đó là anh đã phải tìm đến những cái chuyên gia tâm lý ở Úc để tìm hiểu coi là cách nuôi dạy con đơn thân trong cái vai trò là một người cha đơn thân. Thì anh đã nhận được những cái lời khuyên gì từ những cái chuyên gia tâm lý đó ạ?
Tạo cái điều kiện cho con mình nó có một cái những cái giống như là những cái người mà giống như idol á chị, để mà con mình nó được có biết được là phụ nữ thì sao, dịu dàng sao, lo lắng sao, thì cái đó là mình cho con mình tiếp xúc với những người như thầy cô hay là các cô, các bà trong trong nhà, bà nội, thí dụ vậy. Thì còn một cái nữa là các nhà tâm lý cũng cũng khuyên Hiệp đó là các con lúc mà Hiệp con nó còn nhỏ thì cũng cho mình biết đó là nó rất là hoang mang, nó rất là lo sợ. Tại vì con nó chỉ có một mình Hiệp thôi, thì nó coi mình giống như một cái phao đó chị. Khi mà mình có bị gì hay là mình đi đâu về mà mình không về, hay là cho nên lúc nào nó trong người nó cũng lo sợ. Cho nên mình phải giống như là lúc nào mình cũng phải trấn an con, có ba, cho nên là không có gì phải sợ và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thì khi mà mình làm như vậy đó, thì cho con mình nó có một cái bình an để mà nó lớn lên trong vui vẻ đó chị.
Thưa anh Tuấn Hiệp, trong ca dao Việt Nam của mình có rất là nhiều câu nói thể hiện cái sự bi quan về sự, vai trò của người cha. Ví dụ như là mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má liếm lá đầu đường. Tức là họ đề cao cái vai trò của người phụ nữ trong cái việc nuôi con hơn là cái người đàn ông. Vậy thì anh nghĩ sao về cái việc này khi anh chính là cái người cha đơn thân đang còn nuôi con à?
Thì theo Hiệp nghĩ thì cái câu ca dao là mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ coi má liếm lá đầu đường, thì người ta giống như chị nói là rất là quan trọng về vai trò của người mẹ trong vấn đề nuôi dạy con. Thì Hiệp thấy là nó không có thích hợp trong cái thời buổi hiện nay chị, và nhất là ở Úc này. Tại vì những người cha ở đây thì cũng chia sẻ với người mẹ để mà quan tâm lo cho con. Ví dụ như khi mà không có người mẹ thì những người cha đó cũng có thể là lo cho con và đưa đứa con đi học. Cho nên Hiệp nghĩ là nó không phải là vấn đề là cha hay mẹ, nhưng mà nếu mà mình có tình yêu thương thì Hiệp nghĩ là dù cho cha hay mẹ, mình cũng có thể là làm được cái điều tốt nhất cho con mình trong cái khả năng của mình đó chị. Và thưa chị là nếu mình có cái tình yêu thương cho con á, thì dù là cha hay là người mẹ, mình cũng có thể là lo cho con mình cách tốt nhất.
Rất là vui khi được nghe những cái chia sẻ của anh Hiệp. Đó là anh Hiệp khẳng định người đàn ông cũng có thể hoàn thành tốt cái vai trò của người mẹ, người phụ nữ trong cái việc nuôi dạy con cái. Bởi vì không phải người đàn ông nào cũng tự tin để có thể khẳng định như vậy. Và thưa anh, có rất là nhiều những cái kỹ năng á, hay nói là người mẹ mới có thể đem lại được cho con cái của mình. Ví dụ như là nấu cơm chẳng hạn, khi mình nhắc đến những cái bữa ăn, bữa cơm thì người ta hay nghĩ đến người mẹ. Các con của anh, hai con trai của anh có thích ăn cơm của cha nấu không ạ?
Thì về cái vấn đề mà kỹ năng nấu hay là làm những việc ở nhà mà do người mẹ thì em nghĩ cái đó cũng tùy đó chị. Nhất là ở bên Úc này thì khi mà các cháu đi học vào cái trường mà kêu là trung học đó chị, bắt đầu lớp 7 thì các cháu được dạy những môn học để mà mình học về cái sự phát triển của cơ thể mình, mình làm sao để lo cho cơ thể mình được tốt, những cái phát triển từng theo tuổi. Rồi các cháu cũng được học về việc giống như là có môn về nấu ăn. Cho nên là nếu mà thật sự là các cháu muốn học thì các cháu có thể học được từ cô giáo, bạn bè và những người thân đó chị. Ở nhà thì bởi vậy cho nên mà con Hiệp thì nó cũng được cái là nó rất là quấn quýt và gần gũi. Cho nên là những lúc mà Hiệp làm gì thì cũng kêu các con cùng làm. Ví dụ như buổi sáng đi chợ thì ví dụ như người anh mà đi học thì người em không có đi học thì đi chợ đó thì mình dẫn con đi theo. Ví dụ như mình cũng chỉ con là lựa rau cải như thế nào thì con cũng biết, từ từ nó cũng biết chị. Rồi ví dụ như về nhà thì con lúc mà mình làm vô bếp để mình làm nấu ăn, con nó cũng chạy theo, nó cũng quấn quýt, nó hỏi ba làm cái này sao, ba bỏ gì vô đó, ba nêm nếm như thế nào, rồi ba cút cái này sao. Thì cho nên là từ từ rồi các cháu nó cũng biết làm rất là nhiều việc chị.
Đúng là hai con trai của anh rất là ủng hộ và yêu thương cha trong hỗ trợ gia
đình. Còn các con mà chị hỏi là các con thích ăn cơm của ai nấu thì cũng xin trả lời là lúc mà mình nấu cơm cho con thì nhiều cái món thì nó thích thì mình cũng món thì mình cũng không biết thì mình cũng đi lên internet rồi mình coi, rồi mình coi rồi mình cũng nấu. Thì lúc mà nấu xong thì lúc nào hỏi con ăn có ngon không thì con cũng nói là number one, ba là master chef. Mà thật ra thì mình biết là có thể là cái đó là do mình bỏ cái tình yêu thương của mình ở trong đó đó chị. Mình nấu thì cho nên là lúc mà ăn thì con nó cũng có cảm nhận được thì nó mới nói như vậy. Chứ thật ra thì cái việc nấu nướng của mình thì Hiệp nghĩ là Hiệp sẽ thua xa với bà nội nấu rồi.
Dạ. nghe rất là ngọt ngào. Ba là number one master chef, nghe mát lòng mát dạ như vậy thì mình cũng chịu khó mình ráng nấu cho con ăn đúng không anh?
Dạ, thì nó có những cái việc như vậy cho nên mình có khó khăn gì thì nó cũng an ủi và mình cũng vượt qua được chị.
Nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai dần đã hận sâu.
Người ta hay nói là đứa trẻ con của những người cha đơn thân thì ít biết cách thể hiện cảm xúc, thể hiện tình cảm, nhưng mà rõ ràng là hai con trai của anh Hiệp rất là ngọt ngào và rất là biết cách thể hiện tình cảm với cha. Bởi vì thường nếu như mà sống với cha thì các con thường thiếu cái sự âu yếm dịu dàng chu đáo từ mẹ, cho nên cũng hơi khô khan. Nhưng mà hai cậu con trai của anh Hiệp rõ ràng là rất là ngược lại. Con thì đặc biệt là con trai lớn sắp bước vào tuổi dậy thì rồi, thì anh sẽ thay mẹ vai trò của người phụ nữ để chia sẻ những cái câu chuyện giới tính hay là dạy con những cái chuyện đó như thế nào. Anh đã chuẩn bị cho điều này chưa?
Chị, mà lúc mà con nó đến tuổi dậy thì mình cũng có hỏi con là con có học cái điều đó trên trường không, thì con nó cũng nói có. Rồi ví dụ như những lúc mà nó có những cái chuyện như là của giới tính thì mình có bắt đầu nói chuyện với con, chia sẻ với con là nói khi mà con có những cái trường hợp đó thì con phải làm sao, và con có gì họ không biết thì hỏi ba vậy đó. Vậy cũng chia sẻ chị và cũng mới nói cho con, giải thích cho con biết chị.
Câu hỏi này có lẽ là rất là riêng tư nhưng mà lại rất là phù hợp trong cái hoàn cảnh làm cha đơn thân của anh. Đó là anh có bao giờ nghĩ đến cái chuyện là mình đi bước nữa để có một cái người đỡ đần chăm sóc cùng với anh, chăm lo cho các con của anh chưa?
Câu hỏi này thì lúc mà còn nhỏ thì Hiệp không nghĩ đến cái điều đó chị. Là tại vì nếu mà Hiệp bước thêm bước nữa lúc mà các con còn nhỏ thì các con phải chấp nhận thôi. Nếu mà các con nó không có được vui vẻ thì nó cũng có tội cho các con lắm. Cho nên là mình cũng không có suy nghĩ điều đó. Nhưng mà bây giờ thì con nó lớn rồi. Tất nhiên là cũng hiểu được khi mà ba có cái niềm vui hay là ba có gì vui thì các con nó cũng đều rất là happy cho chuyện đó. Thì bởi vậy cho nên bây giờ thì Hiệp cũng để nó xuôi theo tự nhiên thôi chị. Nói về việc này thì Hiệp cũng không có tìm kiếm. Cái quan niệm của Hiệp là về vấn đề mình lập một cái gia đình thì để mà kiếm một người nào đó để phụ mình, để giúp đỡ các con, thì Hiệp cũng không có đồng ý về cái nhìn về cái việc đó là như vậy. Tại vì thật sự là nếu mà không có cái người phụ thì Hiệp vẫn lo được cho hai con. Nhưng mà khi mà tiến tới thì mình phải thật sự là có cái tình yêu thương chị.
Dạ đúng như
và
vậy.
Tình yêu thương đó là coi như là không có cái điều kiện gì hết á. Và khi mà mình sống như vậy, mà mình yêu thương như vậy thì cái tình cảm của mình có, mình được hạnh phúc thì nó mới lan tỏa cho các con và những người xung quanh chị. Dạ.
Xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân thành của anh Tấn Hiệp về vai trò của một người cha đơn thân, một gà trống nuôi con ở Sydney. Câu chuyện chắc chắn là sẽ gửi đi những cái thông điệp rất là đẹp tới những cái thính giả nghe đài khác của SBS Radio.
Dạ, xin cảm ơn chị Bích Ngọc và xin chào quý thính giả của đài SBS ạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.